là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những đóng góp của đội ngũ cán bộ y bác sĩ Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp đó là phản ánh việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương theo nghị quyết số 68 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái. Theo đó, 10 hộ kinh doanh được hỗ trợ 3 triệu đồng trên một hộ, 99 lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng trên một người đối với người nghỉ từ 15 ngày trở lên đến 1 tháng được hỗ trợ 3,7 triệu đồng trên người đối với người nghỉ trên 1 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trong đợt này là gần 400 triệu đồng. Căn cứ danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thành phố Yên Bái và các ngành chức năng triển khai chi trả cho các đối tượng đảm bảo kịp thời đúng chế độ.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập mới 26 doanh nghiệp và 18 hợp tác xã, vượt 10 hợp tác xã so với kế hoạch tỉnh giao. 130 tổ hợp tác được thành lập mới, đạt 100% kế hoạch. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, huyện Yên Bình đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà thầu đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hoàn thành thủ tục, khởi công các dự án. Qua đó, nhiều dự án lớn đã được đưa vào hoạt động như dự án sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung Kiên, dự án nhà máy sản xuất chế biến đá hoa trắng của công ty cổ phần Mamo Guani Thanh Sơn, dự án du lịch của công ty cổ phần năng lượng sạch Thái Bình Dương, dự án chăn nuôi lợn tập trung của hợp tác xã Ngọc Khánh tại xã Yên Bình, dự án chăn nuôi lợn giống lợn thịt của công ty cổ phần nông nghiệp An Tâm. Một số nhà đầu tư cũng đã đến khảo sát địa điểm xây dựng dự án cụm công nghiệp Phú Thịnh và các dự án sản xuất công nghiệp chăn nuôi trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, trong đó các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải bị ảnh hưởng nặng nề. Trước thực trạng đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết số 84 của Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra tỉnh Yên Bái năm 2021 chỉ tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Không thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất. Phản ánh của phóng viên chương trình. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái quản lý gần 200 đầu xe khách, tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua, đặc biệt là làn sóng thứ tư của đại dịch trong năm 2021 đã khiến hoạt động của công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Do các quy định về giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách theo quy định phòng chống dịch, hiện công ty chỉ còn hơn 30 đầu xe hoạt động, doanh thu sụt giảm chỉ còn 10 đến 12%, hơn 150 lao động của công ty mất việc làm. Trước thực trạng đó, để tạo điều kiện cho công ty phục hồi kinh doanh, nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành liên ngành đã được cắt giảm. Nếu như trước đây trung bình mỗi năm công ty phải thực hiện từ 15 đến 20 cuộc thanh tra, thì năm 2021 số lượng này đã giảm xuống hơn một nửa. Ông Đinh Đăng Khoa, phó giám đốc công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết:
cái chủ trương này thì cũng hoàn toàn là đúng đắn trong những thời điểm mà dịch bệnh bùng phát này, tại vì là như các doanh nghiệp hoặc toàn thể cán bộ nhân viên đang lo là trong công tác mà chủ yếu là tập trung để phòng chống cái dịch theo cái chỉ đạo của tỉnh, ủy ban tỉnh Yên Bái và của Sở Thông Vận tải và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.
Thực hiện nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra năm 2021 tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, không thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh. Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải không tiến hành thanh tra một đơn vị vận tải nào mà chỉ tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên ngành. Riêng 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chỉ tổ chức 2 cuộc kiểm tra về thiết bị giám sát hành trình của 4 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Hà và Hợp tác xã Quyết Tiến và kiểm tra công tác phòng chống dịch của các đơn vị vận tải. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái nói:
từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp vận tải thì rất nhiều khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải hành khách thì do cái lượng hành khách giảm hẳn và do diễn biến của dịch nên là một số tỉnh thực hiện giãn cách kéo dài nên là cái tuyến vận tải bị cắt, thậm chí còn ngừng hoạt động. Thống nhất với cái thanh tra tỉnh cũng như thanh tra các ngành để cắt giảm cũng như là tránh để tình trạng lặp lại hai lần đối với một đơn vị thực hiện theo cái chỉ thị 32 của Thủ tướng Chính phủ về tránh sự chồng chéo khi thanh tra kiểm tra.
Năm 2021, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã phối hợp hướng dẫn các tổ chức thanh tra điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19. Ngay trong năm 2020, Thanh tra tỉnh Yên Bái ban hành công văn đề nghị các huyện, thành phố, sở ban ngành điều chỉnh kế hoạch thanh tra 2020 đã được phê duyệt, qua đó cắt giảm tối đa các cuộc thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch nhưng chưa thực hiện, trừ các trường hợp do doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động đề nghị thực hiện. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết thêm.
Giảm thiểu tối đa đến cái việc thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp thì để là tạo điều kiện cho doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn cũng như là giảm bớt cái thời gian, công sức để tiếp đoàn cũng như là người làm việc với đoàn thì chúng tôi xuống làm việc, ví dụ như kiểm tra giám sát hành trình xuống làm việc rất nhanh, nhưng còn tôi chỉ kiểm tra tại máy ở cơ quan thì chúng tôi cũng sẽ biết được cái hành trình của cái xe như có vi phạm hay không.
Việc không tổ chức thanh tra doanh nghiệp trong bão dịch là chủ trương đúng đắn, thiết thực, cụ thể của ngành thanh tra trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh ổn định.
9 tháng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho trên 17.250 lao động, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, giải quyết việc làm theo chương trình phát triển kinh tế xã hội cho trên 10.700 người, trên 1.335 người được vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, 117 người đi xuất khẩu lao động và trên 5.000 người đi lao động ở tỉnh ngoài. Ngoài ra, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 3.000 người với kinh phí gần 40 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 19 người với kinh phí trên 75 triệu đồng, hỗ trợ tư vấn việc làm cho gần 3.000 người. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyển dụng lao động làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Phấn đấu hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ có 19.500 lao động được giải quyết việc làm. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hai năm qua, Yên Bái đã và đang giữ vững vùng xanh an toàn trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Đóng góp vào kết quả đó có đội ngũ cán bộ y bác sĩ ngành y tế Yên Bái. Họ đã không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn xông pha trên tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Hơn một tháng qua, điều dưỡng trẻ Đoàn Thị Huế công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tình nguyện lên đường giúp thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Việc học của hai con nhỏ đều do ông bà nội đã gần 80 tuổi quán xuyến. Từ khi con dâu đi chống dịch, con trai cũng bận việc ở Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Hai đứa cháu được ông bà nội chăm sóc, dạy dỗ nên rất ý thức học tập và ngoan ngoãn vâng lời ông bà. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam những ngày qua được coi như chảo lửa của cả nước về sự lây lan của dịch COVID-19 với số ca mắc luôn cao nhất Việt Nam mỗi ngày. Chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn, Yên Bái liên tục cử các đoàn cán bộ, y bác sĩ vào hỗ trợ chống dịch. Qua điện thoại được biết, điều dưỡng trẻ Đoàn Thị Huế đang làm nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân F0 tại bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Làm việc không ngừng nghỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Lo lắng cho vợ, nhưng anh Đỗ Sĩ Đông luôn động viên vợ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh, sớm trở về bên gia đình. Nhận thức sâu sắc về việc nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên trẻ ngành y tế Yên Bái luôn tự giác rèn luyện, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. Nhiều người đã coi các chốt chặn là nhà, nhiều đoàn viên thanh niên mặc dù hoàn cảnh hết sức éo le, con nhỏ, mẹ già nhưng cũng đã tình nguyện xung phong đi giúp đỡ các tỉnh bạn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, mỗi người, mỗi bộ phận là những công việc khác nhau, nhưng đối với họ giờ giấc hay ngày đêm giờ cũng không còn quan trọng, bằng sự nhanh chóng chính xác trong công tác xét nghiệm để xác định các ca dương tính, phân loại F1, F2. Sau hơn 2 tháng đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch, kỹ thuật viên Hồ Mạnh Tùng lại cùng các đồng nghiệp thực hiện công tác giám sát dịch tễ hàng ngày ở các khu cách ly tập trung. Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam với những diễn biến phức tạp, nhưng trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Để đạt được thành công đó phải kể đến sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ cán bộ y bác sĩ ngành y tế Yên Bái. Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, sự nhanh chóng chính xác trong công tác xét nghiệm để xác định các ca dương tính, qua đó phân loại F1, F2 là vô cùng cần thiết. Vì vậy, vai trò của các kỹ thuật viên xét nghiệm SARS-CoV-2 rất quan trọng trong việc ứng phó với dịch bệnh, giúp khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng. Mặc dù lực lượng mỏng làm việc với cường độ cao, áp lực lớn, thường xuyên làm việc xuyên đêm, nhưng các cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã vượt qua khó khăn vất vả, hy sinh những khoảng thời gian riêng tư với gia đình để tập trung cho công việc. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã tiến hành xét nghiệm cho trên 100.000 mẫu, có tháng cao điểm xét nghiệm trên 12.000 mẫu. Dù hoàn cảnh nào, các cán bộ y bác sĩ ngành y tế Yên Bái vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hình ảnh những cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, y bác sĩ trẻ của Yên Bái ngày đêm túc trực, sẵn sàng xông pha vào trận chiến với đại dịch COVID-19, không quản gian nguy đã làm lay động trái tim biết bao người. Với sự cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên ngành y tế Yên Bái đã và đang góp phần giữ vững Yên Bái là vùng xanh của cả nước và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thực hiện kế hoạch số 30 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 39 cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn ở thôn 1 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên trước đây là hộ khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Song được sự quan tâm của xã, gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó học hỏi, đến nay gia đình đã có trên 3.000 m2 làm vườn ươm, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 40 vạn bầu quế giống, 30 vạn giống cây ăn quả các loại, cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 400 triệu đồng, nhờ đó kinh tế ngày càng khá giả. Anh Nguyễn Ngọc Sơn, thôn 1 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Và đời sống của người dân thì rất là ổn định. Hàng hóa làm ra từ chân đồi cho đến ngoài bãi thì làm đến đâu bán được đến đấy. Và giá cả tương đương với thị trường, không bị ép giá. Và các cái đời sống văn hóa thì phát triển các phong trào thể dục thể thao như bóng chuyền, bóng đá, rồi là cầu lông. Các hoạt động đối với các đoàn thể rất là mạnh. Quê hương vẫn là điều mà gắn bó nhất và thiết thực nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất.
Sau 4 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Quế Hồi Yên Bái, công ty Visamec ở thôn 5 xã Đào Thịnh ngày càng khẳng định trên thị trường trong và ngoài nước. Những năm đầu mới đi vào hoạt động, Hợp tác xã cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ với tổng diện tích trên 14.000 m2, công suất từ 80 đến 100 tấn quế tươi một tháng, với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Đến nay, Hợp tác xã đã có gần 700 hectare quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế gấp 2,5 lần. Hiện Hợp tác xã có 12 loại sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ với sản lượng xuất khẩu đạt 2.000 tấn một năm, tạo việc làm ổn định cho trên 60 lao động địa phương với mức thu nhập trên 6-7 triệu đồng. Đây thực sự là động lực để Hợp tác xã đứng vững trên thị trường, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân ở địa phương. Bà Trần Thị Thái, công nhân Hợp tác xã Quế Hồi Yên Bái, công ty Vinasamic vui vẻ nói.
Chúng tôi cũng đến đây tham gia làm sản xuất ở đây thì cũng có thêm thu nhập cho gia đình. Thế gia đình cũng nâng cao đời sống hơn và cuộc sống cũng thấy hạnh phúc hơn, ấm no hơn.
Ông Nguyễn Bá Mão, giám đốc nhà máy Quế Hồi Yên Bái, công ty Vinasamic cho biết.
Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã nâng cao giá trị sản lượng của cây quế từ một thị trường có giá cả bấp bênh thì bị những thương lái ép giá, thì đến nay thì giá trị ở cây quế đã được nâng cao rất nhiều. Đi kèm đi đó thì đời sống của bà con nông dân tại trên địa bàn xã cũng như là trên bàn huyện thì nhờ đó cũng được phát triển nên thêm một tầm cao mới, nâng cao thu nhập và tăng thêm cuộc sống trong gia đình, giúp gia đình các hộ nông dân có kinh tế tốt hơn, trở nên hạnh phúc hơn.
Phát huy sức mạnh nhân dân, đoàn kết đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, xã Đào Thịnh đạt xã nông thôn. Năm 2020, đạt xã nông thôn mới nâng cao và tháng 7 năm 2021 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên 56 triệu đồng một năm. Đến nay, toàn xã có 18 tuyến đường được bê tông, an ninh trật tự được giữ vững. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 98%. Trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% số thôn có đội văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 60% người dân tham gia. Cuộc sống đủ đầy, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên. Qua đó, chỉ số hạnh phúc cho người dân ngày càng được nâng lên. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Cấp ủy chính quyền chúng tôi tiếp tục nỗ lực cùng với nhân dân để phấn đấu làm sao đó để kinh tế phát triển,
bền vững, bảo vệ được môi trường, xanh, sạch, đẹp và lĩnh vực an sinh xã hội thì được quan tâm tốt để làm sao người dân ngày càng có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và cũng là để đưa cái mục tiêu của nghị quyết là xây dựng cái chỉ số hạnh phúc cho người dân, đảm bảo cho người dân thực sự là ấm no hạnh phúc.
Để phục vụ người dân, trạm y tế xã Hòa Quang được đầu tư xây dựng khang trang với các trang thiết bị hiện đại, mỗi năm khám sức khỏe ban đầu cho trên 3.200 lượt bệnh nhân. Năm 2019, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Được chăm sóc sức khỏe kịp thời cùng với các điều kiện sống được cải thiện đã đem lại hạnh phúc cho người dân. Bác sĩ đa khoa Nguyễn Viết Sơn, trưởng trạm y tế xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Chương trình y tế thì chúng tôi cũng cố gắng thực hiện để đảm bảo cho cái chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Đối với người dân hiện nay tham gia bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu ấy, thì chúng tôi cũng đã đạt trên 90%, tức là cố gắng phấn đấu trên 95% để cho bà con nhân dân địa phương thì tiếp cận với lại cái dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất ở tại địa phương.
Xác định sự hài lòng của người dân về hoạt động của cơ quan công quyền là một trong những tiêu chí nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Huyện Trấn Yên đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan công quyền, đặc biệt là tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Hiện nay, huyện Trấn Yên đã đưa ra giải quyết trên 260 thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính cấp huyện và 138 thủ tục hành chính công cấp xã. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của người dân về các giải quyết thủ tục đạt kết quả cao. Anh Nguyễn Quốc Đông, người dân nói.
Tôi đến đây thì được các anh chị đây hướng dẫn rất là cụ thể, chi tiết, thái độ phục vụ rất là nhiệt tình và giao tiếp rất là thân thiện, và hệ thống giao dịch trên điện tử cũng rất là tiện lợi, và trong một thời gian ngắn thì cái việc giao dịch của tôi đã hoàn thành. Tôi rất hài lòng với cái dịch vụ công của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên.
Bà Vũ Thị Trinh, Phó trưởng bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên cho biết.
Thái độ phục vụ của các cán bộ công chức làm việc tại bộ phận thì là nhiệt tình và có trách nhiệm, hướng dẫn công dân thì đầy đủ, nhiệt tình và tận tình, chu đáo với công dân, thì được công dân đánh giá hài lòng rất là cao. Hiện nay thì số lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày thì cũng tương đối lớn, thế nhưng mà công dân đến đây thì ai cũng được hướng dẫn chu đáo, nên là công dân cũng rất là hài lòng đối với việc thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên.
Thực hiện kế hoạch số 30 của tỉnh ủy, huyện Trấn Yên đã triển khai tới 22 xã thị trấn và các cơ quan ban ngành đoàn thể về mục đích giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân bằng những việc làm thiết thực hiệu quả gắn với những nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng 93 mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, 190 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 10 trường học hạnh phúc, với mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự hài lòng của người dân. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2021 đạt 57,3%, trong đó tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt gần 43%, tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt trên 34% và tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 45,5%. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội, xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phục vụ của cơ quan công quyền, nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường việc quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường rừng và cây xanh, chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân để động viên, khích lệ nhân dân thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc hàng năm đạt hiệu quả thiết thực.
Bằng những lộ trình và giải pháp cụ thể, huyện Trấn Yên đã và đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng huyện phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua, chìa khóa để mang lại hiệu quả kinh tế cao đó chính là chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm đặc sản gắn liền với đời sống của người dân, nâng tầm cho các sản phẩm thành những sản phẩm có nhãn hiệu, có sản lượng lớn, có chất lượng cao, trở thành những sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế của từng địa phương, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng về khí hậu, thổ nhưỡng, nhiều địa phương trong tỉnh đã khuyến khích người dân lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển, từ đó nâng tầm các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gà xương đen là giống gà địa phương đã được đồng bào Mông ở huyện Mù Căng Chải nuôi từ lâu đời. Do thích ứng với khí hậu vùng cao và khả năng chống chịu dịch bệnh tốt, nên nhiều năm nay gà xương đen được nhiều hộ dân ở Mù Căng Chải nuôi với quy mô lớn và đem lại giá trị kinh tế cao. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Bây giờ trên địa bàn nuôi gà đen của chúng tôi thì đã có những cái hợp tác xã cũng như là đã phát triển được là 15 mô hình chăn nuôi. Trong đó thì có 7 cái mô hình là chăn nuôi gà đen. Và đặc biệt là thương hiệu gà đen của Mù Căng Chải thì cũng đã được chỗ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu gà đen tập thể.
Mỗi lứa một con gà xương đen chỉ đẻ từ 10 đến 12 quả trứng. Nên gia đình ông Sùng A Khua, bản Đề Sủa, xã Lao Chải lại cho ấp. Gà con mới nở được, ông nuôi úm cho khỏe rồi mới thả ra vườn. Với cách làm này mà đến nay gia đình ông Khua luôn duy trì 500 con gà xương đen thương phẩm và khoảng vài chục con gà mái đẻ. Gà đến giai đoạn xuất bán được thương lái đến tận nơi thu mua với giá khoảng 150.000 đồng một kg. Với hình thức nuôi gối, mỗi năm ông Khua xuất bán được 3 lứa, thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Ông Khua chia sẻ.
Tôi nuôi cái gà đen này cũng là dễ nuôi thôi, không khó đâu. Bây giờ nhà tôi là nhà mình trồng rau khoai này, trồng sáng này, trồng chuối này, trồng cái rau cá lợi là mình trồng ngô này, có thóc này mình chỉ trộn với nhau này mình nuôi. Ví dụ như đứa con máy thì để ra trứng thì mình có một máy ức trứng thì mình cho vào mình ức vào trong máy. Thì mình ức một lần thì được khoảng 300 hay là 400 con một lần. Đấy, như này con to thì mình vừa xuống chuồng đi để. Và bây giờ mình vừa ức ra một lần bây giờ. Là đối với chung cái gà đen này là mình nuôi thì không khó đâu.
Gà xương đen hiện đang được thị trường ưa chuộng bởi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, lại chủ yếu nuôi theo hình thức dân dã, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, không sử dụng thức ăn tăng trọng. Tận dụng được lợi thế này, chính quyền xã Lao Chải đã khuyến khích người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, nuôi gối vụ tăng đàn, kết hợp chăn nuôi truyền thống với áp dụng khoa học tiên tiến vào quá trình chăn nuôi. Chính điều này đã giúp người dân tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, đồng thời đẩy mạnh được phong trào chăn nuôi trong các hộ dân. Đến nay toàn xã Lao Chải đã có khoảng 10 hộ nuôi gà xương đen từ 100 con trở lên. Ông Vàng A Lử, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đối với giống gà đen của địa phương ấy, là cái này là chúng tôi tự vận động dân tự nuôi. Cái này là có từ thời xưa rồi. Ở thì cái giống này thì trước khi có cái chương trình để tạo cái mô hình chăn nuôi là dân bắt đầu là lấy cái đàn của dân là bắt đầu là tái từ thành cái lấy chọn cái loại giống gà đen ấy để cho nó ở riêng ra thì sau đó mới phối giống được cái gà chuẩn đen của địa phương. Hiện nay thì trên địa bàn chúng ta có hơn 1.000 hộ là ai cũng có, mà không có nhiều cũng có ít, mà ít nhất từ 20 con trở lên là cũng có theo cái đàn gà thường. Thì hiện nay đối với cái giống gà đen của địa phương là không phải để xuất chuồng đi bán ở đâu cả. Đây là có khách hàng người ta có nhu cầu người ta tự hỏi mà vào các hộ gia đình mà tự mua.
Cũng là địa phương đưa sản phẩm truyền thống trở thành sản phẩm chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu hiện đã xây dựng được vùng trồng khoai sọ nương rộng gần 10 hectare. Phù hợp về thổ nhưỡng và khí hậu nên khoai sọ nương ở đây có chất lượng hơn hẳn các vùng khác, cù tròn, vỏ mỏng, thơm, bở, dẻo. Gia đình bà Hàng Thị My, thôn Tà Xùa, xã Bản Công hiện có khoảng 3.000 m2 trồng khoai sọ. Vụ khoai năm nay, gia đình bà dự kiến sẽ thu được khoảng 2,5 tấn củ, bà My nói. Trước đây diện tích này gia đình tôi chỉ trồng lúa, ngô, thu nhập được ít lắm. Bây giờ chuyển sang trồng khoai thu nhập cao hơn nhiều. Khoai ngon nên được nhiều người thích, cứ đào là có người đến mua luôn rồi. Với chủ trương khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển cây khoai sọ nương, đến nay huyện Trạm Tấu đã có hơn 200 hectare khoai sọ nương, năng suất trung bình đạt 10 tấn một hectare, tập trung ở các xã Sa Hồ, Bản Công, Bản Mù. Cây khoai sọ nương trở thành một trong những loại cây nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân. Với việc phát triển cây khoai sọ nương từ một sản phẩm truyền thống trở thành sản phẩm chủ lực của huyện Trạm Tấu, đã và đang mở ra cơ hội làm giàu cho người dân vùng cao nơi đây. Ông Hà Sông Thao, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Khoai sọ nương Trạm Tấu này thì cái thứ nhất, cái hiệu quả kinh tế nó đem lại đó là nó tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc của người dân, chỉ trồng một lần trong một năm và hiệu quả kinh tế của nó cũng rất là lớn. Cái thứ hai nữa thì đối với giống khoai sọ nương này thì nó có thể tận dụng được tất cả những loại đất mà bà con có thể từ trồng ngô, trồng lúa lương có thể tận dụng để sang trồng cái diện tích khoai sọ này. Thì đây là một trong những cái loại cây trồng mà đối với phía Ủy ban nhân huyện cũng như ngành chuyên môn của huyện và đặc biệt là trung tâm dịch vụ cũng đã đang hướng tới cho người dân để thay đổi và đưa cái cây này vào trồng là một trong những cây chủ lực.
Gà xương đen ở Mù Căng Chải hay khoai sọ nương ở Trạm Tấu chỉ là hai trong số rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được bà con dân tộc thiểu số chú trọng phát triển, trở thành những sản phẩm chủ lực được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Ngoài ra một số sản phẩm như mật ong rừng, sơn tra, gạo nếp, gạo sén cù. Tất cả những sản phẩm này được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo cùng sự chăm chỉ cần cù của đồng bào dân tộc. Cùng với các chính sách ưu đãi, các dự án mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Yên Bái thay đổi tập quán sản xuất để xây dựng các sản phẩm có giá trị và đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.